thấy bốn vị thiên dương đứng giữa không trung mà giữ bốn phía. Vị thứ nhất pháp hiệu là Ma Lý Thanh, vốn là một người tu luyện nhiều năm, đã nên chánh quả, mặt xanh như chàm, mình mang kim giáp kim can, đầu đội mão ngũ Phật, mình cao một trượng sáu thước, tay cầm cây đàn tỳ bà, đón đường chặn Trung Hậu. Trung Hậu đang nỉ xin cho ra khỏi trận, mà Lý Thanh nói: "Trận này vào thì dễ, ra thì khó. Ta phụ pháp chỉ coi phía này, tinh quân hãy lui vào thì khỏi sự tai ương." Nói rồi, cầm cái đàn tỳ bà khẩy một hồi, tức thì thiên ám địa hôn. Trung Hậu hai mắt ngó chẳng thấy đường, bèn niệm chú tả đột bay lên. Bỗng gặp huyền đàn Triệu Nguyên Soái cưỡi cọp bay tới, tay cầm roi bằng gan, nạt lớn rằng: "Mão Đoan Tinh không được đằng dân, phải về trận lập tức." Trung Hậu liền sa ngựa xuống, chạy qua phía tây, lại gặp đệ nhị thiên dương là Ma Lý Hồng, kêu hỏi rằng: "Mão Đoan Tinh đi đâu? Ta giữ ở đây đã lâu, không được qua mà mang họa." Trung Hậu cứ theo năn nỉ hết sức, Ma Lý Hồng cũng không cho, bèn tức mình dục ngựa đi qua phía bắc, vừa gặp đệ tam thiên dương là Ma Lý Thọ, ra mắt Trung Hậu mà rằng: "Ta chào tinh quân, nay di thần phụng chỉ của Hồ Tôn Sư canh giữ phía này, nếu như chẳng vì chút tình tế con hóa thiên khuyển lên thì cả ngựa và người sẽ bị nó nuốt vào bụng. Thôi, ta cũng vì tình chung thứ và xin tinh quân phải vô trận cho rồi." Trung Hậu cũng đứng kêu nài và năn nỉ. Ma Lý Thọ nói: "Nếu trái phép chi thì chúng ta bị phạt." Trung Hậu liệu bề nói không được, lại dục ngựa chạy qua phía nam, gặp đệ tứ thiên dương là Ma Lý Hải. Người này mặt đen như lọ chảo, đầu lớn và mình cao, tay cầm cây báo kiếm đưa lên nói rằng: "Như bổn thần chẳng có dị tình, chém một gươm xương thịt hóa ra như nước. Tinh quân đi ra không được, phải vui lào trận cho mau." Trung Hậu nói: "Nếu tôn thần chẳng dị mặt vua Tề Tuyên Dương thì cũng phải dị tình bà Lê Sơn Thánh Mẫu, chứ còn tuy dân nó là loài yêu phụ, còn Ai Gia là tiên nữ Diêu Trì. Nó ỷ phép tà phó tá Tấn Anh giết Yên Chúa mà giành ngôi báu. Thiên Dương là vị thần chánh giáo, có lẽ đâu đi giúp bọn yêu tinh, đã mang tiếng xấu với thiên đình, lại chẳng rõ đạo trời thuận nghịch. Ngày nay Tấn Anh đã tới số, còn Tuyết Dân cũng khỏi tay ta. Nếu Lê Sơn Thánh Mẫu hay ra tới đây rồi, chừng đó mới tường trong đục." Bốn vị thiên dương nghe nói nổi giận, đều liện bảo bối lên. Bốn phương tám hướng, những là cửu diện tinh quân và nhị thập bát tú, đều tới phủ dây Trung Hậu. Nói về Túy Dân, khi đứng trên đài xem thấy Chung Vô Diệm bị dây trong trận thì cả mừng, nghĩ rằng: "Một mình con sủ phụ giết con và rể của ta hết bảy người, giờ nó đã bị dây rồi, phải bắt nó trả thù cho mấy trẻ." Nghĩ như vậy, bèn xách đao đi xuống đài, kêu nói rằng: "Bớ con sủ phụ, mau đưa tay chịu trói, không thì hồn xác tiêu liền." Trung Hậu nghe nói nổi giận, hồi đao chém tới chém đùa, hai đàn đánh nhau gần 80 hiệp. Túy Dân pháp lực cũng giỏi và võ nghệ cũng hay. Trung Hậu liệu bề hơn không nổi, bèn lấy dây khủng tiên thần tế lên. Túy Dân thấy hào quang nhắn ra, nhắm ngay đầu mình bay xuống, bèn hóa ra một đạo bạch quang, chạy tới nấp dưới cây hổn tiên tháng. Trung Hậu đi kiếm dây lâu, không biết con cáo trốn mất phương nào, vừa đi vừa mắng om sòm. Vừa tới gần chỗ cây tán, thấy tay đẩu tinh quân bước ra nói rằng: "Mão Đoan Tinh không được tới gần." Nói rồi liền cầm cây tán rung qua rung lại ít lần. Trung Hậu thấy mình ớn lạnh, ngồi trên ngựa không an, bèn đưa cây hạnh huỳnh phan ra hộ thể. Túy Dân thấy vậy cả mừng, liền nhảy phóc trên đài, truyền lệnh cho chư thần diêu động. Kế năm cây tán đều lung lay một lượt, phải chi nhầm người khác thì đã bị tán đè tan xương. Vì nhờ cây hạnh huỳnh phan là một vật tiên báu của bà Lê Sơn, nên yêu pháp không tới gần đặng. Túy Dân ngó thấy tức giận, lại lấy cái tụ hồn bình tới lên, thấy Trung Hậu cũng ngồi trên ngựa trơ trơ. Túy Dân liệu khó bề hại nổi, bèn truyền thánh thần dây phủ, chẳng cho Trung Hậu thoát ra khỏi trận hỗn thiên. Trung Hậu cũng vì là một vị thần tiên, nên chư thần chẳng dám xúc phạm. Nói về bà Lê Sơn Thánh Mẫu, đang ngồi trên tòa sen, bỗng thấy trận gió thổi qua, đánh tay thì đã biết môn đồ bị bắt nạn, bèn kêu mấy vị tiên cô tới dặn dò sau trước, ở nhà giữ động, rồi dắt theo hai người đệ tử, đặng dân xuống tới Yên Sơn. Khi tới nơi, sai một người đệ tử vào dinh yên, thông báo rằng là Lê Sơn Thánh Mẫu giá lâm, công chúa phải mau mau ra tiếp rước. Quân giữ cửa vào báo lại cho công chúa hay. Yên Đơn nghe nói vui mừng hết sức, chẳng khác như cây khô lại gặp mưa rào. Thiệt là Trung Hậu phước lớn bằng trời, nên Yên Bang có cứu tinh giúp. Công chúa tức thì khiến quân đặt bàn hương án, đốt trầm thắp nhang, rồi chị em dắt nhau đi ra nghinh tiếp vào dinh, rồi khóc thưa rằng: ba năm nay gia phong quốc phá, từ cha tôi bị Tây gian tặc cho tới bây giờ khó phục đặng yêu nhân, nên mới đến cầu cứu với Dương muội ra ân giúp sức. Không dè con yêu phụ tinh thông pháp thuật, Dương muội đã bị khổn trong trận hỗn thiên, xin Thánh Mẫu cấp cứu vạn tuyền, ngàn năm chẳng quên ơn sóng biển. Thánh Mẫu nói: công chúa và điện hạ chẳng nên bi thương mà hao tổn tinh thần, vì vô diệm môn hạ dù ở trong trận cũng an nhàn vô sự. Ngày nay ta hạ sơn đây, một là cứu chung đồ đệ, hai là bắt cho được yêu nhân, ba là cho yên bình lấy lại giang sơn, đặng Lê dân an cư lạc nghiệp. Vợ chồng công chúa và Yên Bình điện hạ cúi đầu lạy tạ. Thánh Mẫu lại nói với công chúa rằng: đêm nay ta quyết phá trận, phải truyền cho tam quân sắm sửa sẵn sàng. Như phá trận phải có công chúa đi mới xong, nếu để trễ nải thì bảy tướng không toàn tánh mạng. Công chúa nghe nói liền thưa rằng: đệ tử thân hoài lục giáp, khó bè lên ngựa cầm đao, rủi như có sự âm hao, sao mà bảo toàn con mẹ. Thánh Mẫu nói: để ta đưa cho pháp chỉ, đệ tử có vào trận cũng an hỷ như thường. Công chúa cảm mừng, kế Thánh Mẫu giao cho một cây lệnh tiễn, bảo lãnh 500 quân ngự lâm đem đồ hỏa công pháo lửa cùng một cây pháp báu gọi là Ngũ Long Phan đánh vào cửa hữu phía đông. Như gặp Thiên Vương đón đường thì phất cây phan này ra mà hộ thân, rồi đánh thẳng tới trung ương bắt cho được con yêu phụ. Công chúa lãnh mệnh lui ra, Thánh Mẫu lại kêu Yên Bình tới, giao cho một cây lệnh tiễn và bảo ngửa bàn tay viết ba chữ: dặn nắm lại cho chặt, đoạn lãnh 500 nhân mã đánh vào cửa sinh phía bắc. Hễ nghe trong trận có tiếng nhạc thổi lên thì áp vào mà bắt con yêu phụ. Như điện hạ đánh không lại nó thì sẽ xòe bàn tay ra, tức thì có lôi thần làm sấm mà đánh con yêu phụ, phải lui vào trận tức thì. Thánh Mẫu căn dặn, rồi lại kêu Tôn Tháo tới, phát ra một cây lệnh tiễn và bảo: lãnh 500 quân sĩ và cho một cây phá yêu kiếm, dặn đánh vào cửa phía tây. Hễ nghe trong trận có tiếng nhạc thì áp vào mà bắt con yêu phụ. Như nó có cự đương thì cầm cây gươm này hô lên mà đuổi nó vào trận. Dặn rồi lại kêu Tôn Long tới, phát một cây lệnh tiễn và bảo lãnh theo 500 quân mạnh dùng đồ hỏa pháo tùy thân và cho một đan ma côn đánh vào cửa đổ phía nam. Hễ nghe trong trận có tiếng nhộn nhàng thì đánh vào, chớ cho con yêu phụ chạy khỏi. Nếu như đánh không lại nó thì cầm cây cờ này phất ra mà đuổi theo nó vào trận. Các tướng lãnh mệnh đều lui ra hết. Thánh mẫu lại sai bốn vị quý nhân, mỗi người lãnh 2.000 quân, mai phục ở ngoài trận. Bắn pháo đốt lửa trợ oai. Khi thánh mẫu phân phát xong, thì trời đã tối. Chư tướng đều dùng cơm nước, chờ tới canh hai đều kéo nhau đi phá trận. Đây nói về Thái Bạch Trinh quân, tới ngày đi chầu Ngọc Đế, đến tâu rằng: Công nghĩa chân nhân là Tôn Võ Tử, ngày nay được ngày tốt Giáng sinh, xin sắc ra cho Ngũ Lôi Tứ Chư Thần đưa người xuống thác sinh hạ giới. Cha con phải kêu lộn lại, cha làm con lại làm cha, nàng dâu trở lại làm bà già. Cũng bởi kiếp trước sát sinh phạm giới nên phải đầu thai lộn lại, tới làm học trò cùng quỷ cốc Vương Thiền, đạo hiệu là Bá Linh, tên kêu là Tôn Tẩn. Ngày sau đặng đến chánh quả, xưng làm Quảng Văn Tiên, biệt hiệu là Liễu Nghĩa Chân Nhân, nay xuất thế đặng phá Hỗn Thiên Ác Trận. Ngọc Đế chuẩn tấu, giao cho Kim Tinh Cụ xuất chư thần mà đưa chân nhân xuất thế. Lúc ấy những là Lục Đinh Lục Giáp, Hộ Pháp, Già Lam, Ma Nữ Tinh Quân và Thiên Bồng Hắc Sát đêm đó đều tới Hỗn Thiên Trận, đứng ở trên mây. Còn Thánh Mẫu cũng đàm dân tới đó ở giữa tinh không, muôn đạo hào quang chiếu sáng, chờ tới canh ba phá trận. Khi ấy, Thánh Mẫu mới nghĩ rằng: Lộn kiếp việc này cũng tại Tôn Võ Tử, lúc khổ chiến tại sông Huỳnh Hà, đánh phá trận hỏa công dơ uế tới ma tinh thần thánh, lại lấy vợ làm cho hao tổn nguyên khí, phạm giới cấm ăn đồ ngũ huân, đã nghịch thiên rồi lại sát sinh, trảm tiền đài đã chịu tội hành hình, nay là đầy xuống mà bổ công phục tội. Đêm nay cũng nhờ ý khí ấy mới phá được con yêu phụ này. Thánh Mẫu nghĩ rồi lại cười thầm một mình. Bỗng thấy vị Tinh Quân tới mà chào hỏi rằng: Yên Đơn hoài thai đã 48 tháng nay, tới kỳ Công Nghĩa Chân Nhân ra đời. Chẳng hay Thánh Mẫu tới đây có việc chi, chứ anh em tôi dân Ngọc Chỉ đưa người xuất thế. Thánh Mẫu đáp: Vì có môn đồ bị khổn, Mão Đoan Tinh mắc đạn trong trận Hỗn Thiên, ta cũng phiền chư tiên giúp sức mà bắt giùm con yêu phụ, đặng cứu Yên Bang thần tử. Chư thần dân lệnh đều ở lại trên mây mà đợi phá trận. Nói về Yên Đơn công chúa, phụng pháp chỉ đi đánh cửa phía đông, thấy một vị thần nhân xông ra ngăn trở. Công chúa liền lấy cây Ngũ Long Phan phất qua phất lại 3 lần, thấy kim quang môn đạo chói ra, Thiên Dương để cho vào trận. Công chúa vừa đi kiếm giáo giác, chẳng thấy Trung Hậu ở đâu. Trời thì tối đen như mực, gió thổi lạnh thấu xương, dầm về lụy ứa 2 hàng, lui tới khó toan 2 ngã. Lúc đó Túy Dân còn ở trên đài niệm chú mà thâu hồn phách của Chung Nương Nương. Khi không lại thấy bốn phía đều chói sáng mấy môn đạo kim quang và pháo nổ người reo inh ỏi, bèn ngó qua phía đông phương giáp ất, thấy có một nữ tướng xông vào, vội vàng xuống đài hoa đao xốc tới đánh. Khi Túy Dân tới trận, thấy Yên Đơn công chúa thì mắng rằng: Người to gan thật, dám xông vào trận của ta. Công chúa đáp: Oán thù này tại bởi cướp nước giết cha, cũng tại ngươi xui mưu làm loạn. Nói rồi hai đàn hỗn chiến, chưa định hơn thua, công chúa cầm cây Ngũ Long Phan phất ra, Túy Dân liền bỏ chạy về trung ương mộ kỹ, lên đài niệm linh văn thần chú, Hỗn Thiên Tán đè xuống phủ che. Công chúa ngồi trên ngựa không vững, bèn ra xuống nằm ngay giữa đất, đầu hướng nam, gót hướng bắn, ba hồn chín vía gần về trời. Lúc này bà Lê Sơn Thánh Mẫu ở trên mây xem thấy hối chư vị thánh thần xuống trận bảo hộ tức thì. Khi đó Thánh Mẫu xem bắt đầu đã qua giờ Tí, giữa không trung gió thổi sấm vang, bát âm trỗi tiếng nhạc nhàng đưa Công Nghĩa Chân Nhân xuất thế. Trị Nhật Công Tào đi trước, Trường Canh Thái Bạch theo sau. Thiên Dương Tinh Tú đều khấu đầu. Thái Bạch lại dặn: chớ cho yêu nhân tẩu thoát. Phục Hổ Huyền Đàn dâng lệnh, Cửu Cung Bát Quái thảy nghe lời. Kim Tinh vừa đi tới nơi, lấy tay chỉ một cái, đầm cây Hỗn Thiên Tán đều bay ra hết. Chư vị áp vào giải cố. Yên Đơn khi ấy mới tỉnh, trong bụng liền chín khúc quặn đau, giây lát đã tới kỳ sinh sản. Lúc ấy bởi huyết quang uế khí, cho nên chư thần đều tẩu tán tưng bừng, ông nào cũng đều căm giận Tuyết Dân, vì nó mà làm cho thánh thần lâm lụy. Lúc đó Tuyết Dân thấy công chúa đã sinh Tôn Tẫn, nên Hỗn Thiên Tán bị uế khí mà bay đi mất hết. Vì ta nha thiết sĩ kêu khổ liên thinh, chẳng biết tính kế gì, bè muốn tính trở về mà thương nghị với Tấn Anh, đặng vợ chồng dắt nhau đi xứ khác. Nghĩ rồi liền dục ngựa chạy qua phía bắc, gặp Yên Bình đón đánh tức thì. Cựu nhân lại gặp cựu nhân, đối trận quyết một phen sinh tử. Yên Bình xòe bàn tay có chữ Lôi Thần, đánh vào mặt Túy Dân. Túy Dân lại bỏ chạy qua Tây Môn. Tôn Long đã cầm thương đứng trực, hai người đẳng đạnh ba hiệp. Tôn Long cầm cây đăng ma côn giơ lên, Túy Dân xem thấy bỏ chạy, liền qua phía nam lại gặp Tôn Tháo. Hai người đánh chừng vài hiệp, Tôn Tháo cầm cây Phá Yêu kiếm chỉ ra. Túy Dân tức thì nhảy phóc lên pháp đài, lo kiếm thế tẩu thoát. Lúc này bốn cửa đều có người nghiêm ngặt, Túy Dân không biết chạy ngã nào, bèn niệm chú Đặng Dân, đặng toan mưu đào vị. Vừa người vừa ngựa mới bay lên đích thước, Huyền Đà Nguyên Soái cầm roi đánh xuống mà nói rằng: cũng tại mi làm dơ uế nơi thánh thần, nay muốn chạy đi đâu cho khỏi. Túy Dân biết Triệu Công Minh là một tay lợi hại, bèn ra xuống giữa pháp đài, hai hàng luyện ngọc tuôn dài, dần nghĩ tiếc uổng công tu luyện ngàn năm đắc đạo. Nói về Trung Hậu, khi Hỗn Thiên Tán đã bay mất, thánh thần đều ngự ở trên mây, thì tinh thần mạnh mẽ như xưa, bèn cầm đao lên ngựa tới pháp đài kiếm con yêu phụ. Khi gặp được mặt Tuyết Dân, sức mừng rỡ, bèn đánh cùng nhau được độ nửa giờ. Trung Hậu liền dụng thế hồi đao chụp được Nhung Bào Hồ Thị, bèn xách qua để nằm trên lưng ngựa, hỏi rằng: Hồ Phách Bảy Tướng ở đâu? Túy Dân đáp: Hồn Bảy Tướng ở trong Tụ Hồn Bình, bây giờ còn để ở nơi tay áo đây. Trung Hậu liền lấy cái Tụ Hồn Bình xong, rồi bèn dỡ hỏng Hồ Túy Dân lên trên cao, ném xuống bể đầu chết tốt. Trung Hậu cũng tưởng là chết thiệt, không dè con Bạch Hồ pháp lực vô cùng, bởi tu ngàn năm đắc đạo thành người, làm sao mà giết nó nổi. Chẳng qua là nó sợ đánh bắt nên mới xuất nguyên thân mà thôi. Kế đó nó sống lại, bèn sắc sai phù pháp om sòm, đòi chư thần tới đến cùng Trung Hậu. Trung Hậu nổi giận liễn pháp lên, bắt nó hoàn hình. Bốn vị thiên vương thấy Tuyết Dân đã hiện nguyên hình ra con cáo bạch, liền nổi giận hô thuần chùy, đánh xuống tan xương. Thương thay, uổng ngàn năm thâu góp mấy càng khôn, chỉ một phút tan tành trường phong nguyệt. Thánh mẫu thấy Bạch Hồ đã thiệt chết, bèn ra xuống pháp đài, dỡ những đồ kim bài sắc kiếm ra và bao cuốn thiên thư, rồi tụng niệm chân ngôn, đưa chư vị thánh thần, ai nấy đâu về đó. Lúc này trong trận, trời quang mây tạnh, thấy rõ tỏ như ban ngày. Trung Hậu mới ngó trái thấy Yên Đơn nằm gần bên góc pháp đài, mặt giống in như người chết. Trung Hậu lật đật bước tới kêu hồi lâu, Yên Đơn mới tỉnh lại và hỏi rằng: Dương muội tới đây hồi nào? Còn con yêu phụ nó tại đâu? Chứ lúc ta vô trận bị yêu thuật hôn mê tới bây giờ không biết chi hết. Nói rồi bèn ngó lại và nói nữa rằng: Ôi thôi, làm gì mà giống như tôi đã lâm bồn, Cơ khổ, vậy mà tôi không hay chi hết. Trung Hậu mới thuật lại rằng, có thánh mẫu giáng hạ, nên mới phá nổi đặng trận hỗn thiên này. Còn con yêu phụ đã chết rồi, Dương Thư hãy an tâm mà ẵm bồng công tử, chờ ngày sau khôn lớn phải cho qua tá trợ Tề Bang. Yên Đơn đáp một tiếng ừ đáng giá ngàn vàng, lời giao ước quỷ thần chứng giám. Trung Hậu lại lấy cái tụ hồn bình dở ra niệm chú hoàng hồn, giây lát bảy tướng nhảy lên nhảy xuống la ré om sòm. Trung Hậu lại niệm chú định tâm, bảy người mới tỉnh hồn lại, nhướng mắt ngó xem bốn phía. Yên Đơn mời Trung Nương Nương, còn sáu tướng Yên và Điền Thương đều cúi đầu lạy tạ Trung Hậu mà cảm ơn cứu tử. Trung Hậu lại bảo Cao Kim Định phò gia nương và đem công tử về dinh. Mẹ con đều lên ngựa đi về, lo bổ dưỡng mọi bề thang thuốc. Nói về bà Lê Sơn Thánh Mẫu, niệm chú chư vị thánh thần về trời xong rồi, bèn kêu Trung Hậu tới dặn rằng, hỗn thiên trận đã trừ yên yêu quái, đệ tử phái phò Yên Bình lên ngôi báo cho xong. Việc xong rồi thì con mau lại Tề Bang, chớ trễ nải mà mang bề tội lỗi. Nói rồi đằng dân bay mất. Trung Hậu, cha con Tôn Tháo và Yên Bình đều cúi đầu lạy tạ giữa thinh không mà đưa thánh mẫu, rồi hồi cung an dưỡng. Trung Hậu lại nói với cha con Tôn Tháo rằng, phải mau mau truyền quân sửa soạn trong trận hỗn thiên cho sạch sẽ, không nên để dơ uế. Nói rồi cầm đao lên ngựa trở về cửa Nam Thành Dịch Châu. Khi vợ chồng Điền Côn muốn đi theo Trung Hậu vào trận mà đi không được, bèn trở lại đốc binh đánh phá cửa Nam. Hoàng tổng binh giữ thành vào tâu cho Ngụy Vương hay. Người con thứ năm Ngụy Vương là Ngụy Bưu lãnh mệnh xuất trận. Tấn Anh thấy con tình nguyện xin thì cảm mừng, bèn đem văn võ bá quan lên thành lượt trận. Khi phát ba tiếng pháo rồi, thả điếu kiều xuống, Ngụy Bưu bị Điền Côn đâm trúng một thương bên hông, té nhào xuống ngựa chết tươi. Tấn Anh thấy con bị chết rồi thì nhào lăn ra mà khóc. Bá quan đều tới khuyên giải. Đang lúc lộn xộn, có một quan đô đốc phó quân tên là Lý Kiện, là em ruột của Lý Kỳ, mật nghị cùng triều thần rằng, Tấn Anh là đồ gian tặc, ý mình có ba thằng rể với năm đứa con, vợ Túy Dương pháp lực cao cường, mới giết Khoái Dương mà soán dị. Nay con rể thấy điều chết hết, Túy Dương đã bày mặt cáo rõ ràng. Bây giờ anh em chúng ta bắt Tấn Anh mà dâng điện hạ Yên Bình, đặng cứu trăm vạn sinh linh đồ khổ. Trước đã đặng bề trung nghĩa, sau gia quyến được bình an. Lý Kiện vừa nói dứt lời, triều thần ai cũng đều bằng lòng hết. Chờ đến canh khuya, Tấn Anh đang lúc giấc điệp mơ màng, triều thần áp tới bắt ngay trói lại. Tấn Anh hồn bất phụ thể, chẳng biết là có sự gì, mở mắt ra xem, nghe mắng chửi om sòm rằng, đồ phản tặc, khi quân vô đạo. Lúc ấy Tấn Anh khóc như cha chết, xin triều thần tha tội một phen. Kẻ trong người ngoài chật như chen, ai cũng bằng lòng đẹp dạ. Qua đầu canh năm, triều thần truyền quân đặt bàn hương án, mở cửa mà rước thái tử Yên Bình. Vừa lúc Trung Hậu đi tới thành Nam hảo chiến, lại gặp vợ chồng Điền Côn, mẹ con rất mừng rỡ. Kế giây lát thấy cửa thành mở toang, bá tánh đều chạy ra nghinh tiếp. Trung Hậu cầm đao đi trước, Yên Bình với vợ chồng Điền Côn hộ giá theo sau. Hai bên văn võ khấu đầu, quỳ lạy kể trước sau mọi nỗi. Yên Bình cũng xuống ngựa đáp lễ, cầm tay đỡ dậy nói rằng, liệt vị hiền thần, việc đó bất can, cũng tại phụ vương tôi tin dùng đứa nghịch tặc nên phải lâm cơn tai họa. Xin bắt cho đặng đứa phản thần mà phân thay muôn đoạn mới cam tâm. Rồi đó văn võ lại tới triều bái Trung Nương Nương. Giây phút kế dắt Tấn Anh tới phục tội. Yên Bình thấy mặt Tấn Anh mắt ngó lườm lườm, liền truyền đặt bàn hương án mà tế lại Khoái Dương. Rồi cầm đao, khoét hai con mắt Tấn Anh, tức thì bỏ vào miệng mà nuốt. Tấn Anh té ra chết giấc, kế cha con Tôn Tháo cầm gươm xốc lại, lóc thịt phân thay. Yên Bình thấy thụ cha đã trả đặn rồi, liền mời Trung Hậu đi thăng vào đại điện. Còn Bá Quan Văn Võ, cũng là Quốc Thích Dương Thân, đều tới Kim Giai quỳ lạy tạ ơn, nhờ quốc mẫu mới dẹp an nghịch tặc. Trung Hậu ngồi giữa đại điện, kêu Điền Côn dạy rằng: Dương Nhi hãy dồn binh ở trước ngõ môn, còn Dương Túc phải ở đây bảo giá. Điền Côn vâng lệnh lui ra. Trung Hậu lại nói với Văn Võ nước Yên rằng: Nước không vua thì tôi làm loạn, còn đối cha quốc lệ xưa nay, Bá Quan phải phò tá thái tử lên ngôi, giúp thái tử trị an việc nước. Bá Quan dâng lệnh phò Yên Bình qua thiên điện thay đổi triều phục. Văn Võ đứng thầu hai bên. Yên Bình bái địa tham thiên, rồi tế lại lịch đại tổ tiên Yên Quốc. Kế đến tế điện Yên Vương Tử Khoái, rồi lại tới triều bái Trung Hậu nương nương lên ngai rồng, ngồi trở mặt hướng nam. Văn Võ, Bá Quan hai hàng triều bái. Lúc này cải niên hiệu Sung Hưng Vạn Tải, dương hiệu gọi là Chiêu Dương, lại phong cho Văn Võ công thần, Quốc Sản làm chức tả thừa tướng, Tôn Tháo làm phò mã đô úy, tổng đốc binh mã Nguyên Dung, Tôn Long làm trị quốc tổng binh, Tôn Hổ làm chức phó nguyên soái, Kỳ Dư Văn Võ gia phong mỗi người tam cấp. Bá Quan tạ ơn xong rồi, Chiêu Dương lại truyền mở kho khẩn chấp bần dân và khao thưởng tam quân tướng sĩ. Cắt diệt xong rồi, Chiêu Dương mới nghĩ rằng: Như chẳng có Chung Dương Hậu tế cứu, thì mình làm sao khôi phục nghiệp tổ tông? Công đức ấy so bằng non thái, vậy hãy lưu Trung Hậu ở lại đây, nhất niên Lương Tải mới bằng lòng. Trước là khỏi ngoại bang xâm lăng, sau nữa đặng đền ơn tái tạo. Nghĩ rồi, truyền nội thị dọn bày tiệc yến, quốc thừa tướng đứng một bên thầu tiệc. Chiêu Dương dốc sân lên ba chung rượu và tâu rằng: Hạ quốc mong ơn tái tạo, trả thù cha, phục cựu giang sơn, trừ yêu khảm định đã xong, nối cơ nghiệp cầm quyền đại báo. Còn sợ ngoại bang khi dễ, uổng công trình quốc mẫu nhọc nhằn, muốn xin định giá ít năm, cho khỏi sự tương tranh họa hoạn. Trung Hậu cười rằng: Tần Dương quá lòng lo lắng, Yên với Tề giao hảo xưa nay, danh ai gia bay khắp đông tây, có ai dám đề binh xâm phạm? Giả lại cha con phò mã là người anh dũng, Dương Thư công chúa là võ nghệ tinh thông, nay ai gia muốn như về lửa đốt lòng, sợ đổi chúa thượng đền rồng trông đợi. Chưa chưa biết lưu Trung Hậu ở lại không được, bèn truyền quân nội vào kho lấy đồ ngọc ngà châu báu, đưa ra tạ ơn Trung Hậu và khao thưởng quân Tề. Trung Hậu từ chối không nhận, chỉ lấy của cấp thưởng cho quân sĩ mà thôi. Kế đó Trung Hậu từ biệt Chiêu Dương, rồi đi tới đô úy phủ. Vua tôi nước Yên tống biệt rất trọng thể. Khi Trung Hậu đi tới cửa phủ, có Cao Kim Định đi ra tiếp rước thẳng và hậu dinh. Công chúa bước ra thi lễ, Trung Hậu an ủi rằng: Dương Thư hãy còn non ngày non tháng, chớ nên cử động mà hao tổn tinh thần. Công chúa tạ ơn, phân tân chủ mời ngồi, trà nước vừa xong. Trung Hậu nói: Xin hãy đưa tam công tử ra cho tôi xem thử. Công chúa bảo Cao Kim Định vào phòng bồng ra. Trung Hậu ấm vào lòng, thấy thiên đình rộng lớn, địa cát vuông tròn, cốt cách thần tiên, dưới đời ít có. Hiềm vì lông mày thưa ít, sớm phải ly gia. Xem hồi lâu khen ngợi vô cùng, bèn truyền cầm lệnh tiễn đưa ra, nói với Liêm Thoại Hoa lấy 10 đỉnh vàng 10 đỉnh bạc đem đến. Trung hậu cầm đưa cho công chúa mà rằng: "Tiền này để cho công tử khôn lớn lên, tiền chi phí học hành." Công chúa nói: "Thằng nhỏ này hồi ở trong bụng mẹ đã thọ ân của Dương muội rồi, tới lúc khôn lớn trưởng thành tôi sẽ cho nó qua ở bên tề, đền ơn đáp nghĩa. Ngày nay chị em ly biệt, biết ngày nào về tiệc giao hoan." Công chúa nói rồi khóc ròng như mưa. Trung hậu cứ theo khuyên giải, rồi mỗi người rơi lụy từ biệt nhau. Công chúa đưa ra khỏi dinh mới trở lại. Lúc này Trung hậu đi tới chỗ đồn binh của Điền Côn, truyền cho tam quân Bạc Trại ban sư về nước. Sắp đặt xong, bỗng thấy quân và báo rằng: "Có vua tôi chiêu Dương ở trước Trường Đình tống biệt quốc mẫu." Trung hậu vừa đi tới nơi, thấy chiêu Dương quỳ trước, dặn dò bá quan quỳ hai hàng ở phía sau. Trung hậu lật đật xuống ngựa, tầm tay chiêu Dương đỡ dậy mà rằng: "Dương đệ làm chi lễ nghĩa thái quá như vậy, giả lại nhọc sức tới các vị thần. Bữa nay ai gia trở về nước, sau cũng sẽ sai tướng thường đi qua thăm hỏi. Như có nước nào khinh để thì ai gia sẽ giúp sức cho." Nói rồi dây lại nói với Tôn Tháo rằng: "Tam công tử chẳng phải người tầm thường, phò mã khá nên bảo trọng." Vừa tôi nước Yên thấy đều tạ ơn. Kế đó Trung hậu truyền quân phát pháo khởi hành, vừa tôi chiêu Dương đều lui về hết. Lúc này quân sĩ tề mang sao đội tuyết, mẹ con Quảng Hạc Đình Mai, tiếng khởi ca in ỏi gian trời, tới châu huyện thấy đều đón rước. Đi ít bữa tới miền tề địa, thề mấy ngày đã ló thấy Lâm Tri, lòng trở về mâu tợ tên bay, phút chốc tới Trường Đình cách chừng 30 dặm.